Bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh. Hiện nay là 69 độ tại thành phố Garden Grove. Bầu trời rất trong xanh và nắng vàng rực rỡ, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 80 cho đến 83 độ, thấp về đêm là 61-62 độ. Nhiệt độ được tiên đoán trong ngày mai và những ngày cuối tuần sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là không có gì thay đổi cả. Và hôm nay thì gió Nam Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, với tầm nhìn xa là vào khoảng 10 dặm. Xin được trở lại với Hoàng Tính và thời tiết ở Dallas.
Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Forward của chúng tôi là 78 độ. Bầu trời rất là âm u. Nhìn thấy giống mưa lắm nhưng mà sẽ không có mưa đâu. Chiều hôm nay thì ánh nắng mặt trời cũng sẽ lên vào cái lúc xế chiều. Thưa quý vị, cao nhất sẽ lên đến khoảng 84 cho ngày hôm nay và 65 là nhiệt độ thấp nhất cho tối ngày hôm nay trong khu vực Dallas Forward. Ngày mai cho đến Chủ nhật chúng tôi sẽ có những cái trận mưa liên tiếp từ thứ năm cho đến Chủ nhật. Thưa quý vị, không biết là thời tiết tại Houston có khả quan hay hoặc là có nắng mặt trời vàng rực như Cali không, anh Huy Cường?
Không hề có một tí nào cả, mà trái lại mây xám phủ đầy. Cơ hội mưa ngày hôm nay từ giờ đến tối là 20%, ngày mai tăng lên vào khoảng trên 40%. Thứ sáu thì tụt xuống 20, nhưng mà đến thứ bảy Chủ nhật thì sẽ lên đến 80%. Và trong những ngày như là ngày mai, thứ bảy Chủ nhật thì sẽ có những cơn mưa rào rất là lớn với sấm sét. Nhiệt độ hiện tại là 81 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên được 83 và tối nay xuống thấp vào khoảng 72. Nhiệt độ này cũng giảm dần từ bây giờ cho đến cuối tuần, nhưng mà chỉ giảm độ khoảng 1-2 độ mà thôi. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến nước Nga, thưa quý khán giả. Có quá nhiều chiến đấu cơ đang hoạt động trong không phận của Syria. Đây là nhận định của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra ngày hôm qua, cùng với các đoạn video thu hình một chiến đấu cơ của nước này đang áp sát một máy bay không người lái chưa được xác định. Đoạn video do một máy bay của Nga thu lại trong khi đang làm nhiệm vụ không kích tại quốc gia này. Trong lời bình luận về đoạn video trên, giới chức quân sự Nga cho biết đôi khi có tới hơn 30 máy bay và máy bay không người lái hoạt động cùng lúc trong một khu vực. Điều này khiến cho không phận Syria đã trở nên quá tải trong thời gian gần đây. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga là Igor Konashenkov cho biết là số lượng các máy bay bao gồm các phi cơ vận tải quân sự, máy bay chiến đấu cũng như là máy bay không người lái và các máy bay không người lái làm nhiệm vụ chiến đấu hoạt động trên không phận Syria đã tăng một cách rất đáng kể trong thời gian gần đây. Và cũng theo ông Konashenkov, điều này sẽ gây ra những nguy cơ về mất an toàn hàng không trên vùng trời Syria. Ông cũng lo ngại rằng phía Hoa Kỳ chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Ngày hôm qua, Nga và Hoa Kỳ đã đạt thỏa thuận về các quy định hoạt động của các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân hai nước tham gia chiến dịch không kích IS tại Syria. Xin được mời Hoàng Tính.
Thưa quý vị, trong tối ngày 20 tháng 10 năm 2015 thì lãnh đạo của chính quyền Syria có một cái cuộc hội kiến với đồng nghiệp Nga tại Moscow. Chuyến công du nói trên chỉ được phụ tổng thống Nga loan tin vào sáng của ngày hôm sau khi mà ông Bashar al-Assad đã trở lại Damascus. Trong bản tin, lãnh đạo Syria Assad bất ngờ tới Nga để gặp tổng thống Putin. AFP đã dẫn lời các hình ảnh truyền hình Nga. Theo đó thì Tổng thống Syria đã ca ngợi cái cuộc can thiệp quân sự của Nga giúp cho cái việc ngăn chặn gọi là chủ nghĩa khủng bố. Về phần mình thì Tổng thống Nga cũng đã nhấn mạnh một cái giải pháp chính trị cho cái cuộc xung đột tại Syria là có thể với sự tham gia của tất cả những cái lực lượng chính trị, sắc tộc, tôn giáo của đất nước, và tiếng nói cuối cùng sẽ thuộc về nhân dân Syria. Người phát ngôn của Điện Kremlin đã cho biết là rất là nhiều những chủ đề đã được hai bên đưa ra thảo luận một cách gọi là tương đối sáng tỏ. Tổng thống Nga đã được ông Assad thông báo chi tiết về cái tình hình tại Syria và các viễn cảnh sắp tới. Một trong các vấn đề khiến cho Nga lo ngại đó là hàng ngũ của quân khủng bố có khoảng 4.000 chiến binh xuất thân từ Nga và nhiều nước thuộc Liên Xô cũ trước đây. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến tình hình bên Syria về mặt chiến sự thì ngày hôm nay các phi cơ của Nga đã đánh vào 83 mục tiêu trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Theo lời phát ngôn viên quân sự Nga cho biết rằng những cuộc tấn công từ trên không này ngày càng gia tăng, đánh vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Al-Nusra, là nhóm này có liên hệ mật thiết với Al-Qaeda, cũng như là một số các mục tiêu của các lực lượng đối lập với chính phủ của ông Assad. Ngoài ra còn có một số các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo cũng bị dập ở trong trận không tạc vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, về phía Hoa Kỳ và đồng minh thì vẫn cho rằng chủ ý của Nga là tấn công vào những lực lượng đối lập với ông Assad. Trong khi đó thì phía bên Iraq thì một số các lãnh tụ của các nhóm võ trang người CIA đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Abadi hãy nên yêu cầu Nga đánh bom thẳng vào những địa điểm là mục tiêu của các nhóm nhà nước Hồi giáo hiện tại đang chiếm một phần lãnh thổ của Iraq ở về phía Bắc, và họ sẵn sàng làm những công việc hậu thuẫn ủng hộ cho công tác này. Phía bên ông Abadi thì ông đã trả lời với tướng Dunford là tân tham mưu trưởng Liên quân của Hoa Kỳ có mặt tại Baghdad vào ngày hôm qua rằng ông không hề có ý định này, và tướng Dunford tới Baghdad với nhiệm vụ là xem xét tình hình tại nơi để mà có thể đưa ra những nhận định rõ ràng trong cái cuộc chiến chống IS này, mà chắc chắn là ông ta sẽ phải nắm quyền chỉ huy từ Washington trong suốt thời gian tại chức sắp tới. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Canada, thưa quý khán giả. Người dân Canada vào đầu tuần này vừa đi bỏ phiếu bầu quốc hội trong các cuộc bầu cử, có thể cản trở nỗ lực của Thủ tướng Stephen Harper tranh cử nhiệm kỳ thứ tư, và thay vào đó đưa ông Justin Trudeau, là con trai của nhà cựu lãnh đạo được nhiều người hâm mộ Pierre Trudeau. Các cuộc thăm dò hôm Chủ nhật tuần qua cho thấy rằng đảng cấp tiến của ông Trudeau dẫn trước đảng bảo thủ của ông Harper với một sự chênh lệch xích sao 38% so với 31%, trong khi đảng của những nhà dân chủ mới chỉ được có 21%. Ông Justin Trudeau hứa hẹn một sự thay đổi so với 9 năm cầm quyền của ông Stephen Harper, bao gồm mức tăng cường hàng tỷ đô la về chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Nhưng những người đối lập với ông Trudeau thì lại cho rằng ông Trudeau còn thiếu kinh nghiệm và chưa sẵn sàng cho chức vụ này. Ông Justin Trudeau đã được bầu vào Quốc hội năm 2008, chỉ một năm trước khi ông Stephen Harper lên làm thủ tướng. Thân phụ của ông Trudeau là ông Pierre Trudeau đã rút lui khỏi chính trường vào năm 1984 sau khi giữ chức thủ tướng trong hầu hết 16 năm trước đó. Ông Pierre Trudeau nổi tiếng là người đấu tranh cho sự hợp nhất của Canada và đã làm cho tiếng Pháp trở thành một ngôn ngữ chính thức của đất nước này, cũng như là đề nghị một hiến pháp mới. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, vào lúc mà phía Mỹ càng lúc càng khẳng định chắc chắn là sẽ cho tàu hải quân tiến vào ở bên trong cái vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp tại Trường Sa, thì Bắc Kinh vào ngày hôm nay đã cho báo chí chính thức lên tiếng đe dọa Washington là sẽ có thích hợp những cái phản ứng thích hợp và dứt khoát nếu mà Mỹ thực hiện những gì đã tuyên bố. Trong một bài xã luận Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức của Trung Quốc cũng đã cho rằng là các vụ tuần tra của Hải quân Mỹ gần các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông sẽ là một cái sai lầm nghiêm trọng, có thể làm căng thẳng leo thang, kéo theo những cái hiểu lầm nguy hiểm giữa quân đội của hai nước. Tân Hoa Xã đã không ngần ngại lớn tiếng cảnh cáo Mỹ rằng bất kỳ những cái hành động tuần tra nào như vậy sẽ buộc Trung Quốc phải đối phó một cách thích hợp và dứt khoát, vì đó là những cái hành vi khiêu khích. Đối với Bắc Kinh thì kế hoạch mà Washington gọi là tuần tra để hành xử quyền tự do hàng hải được luật quốc tế cho phép chỉ là một cái cớ để mà thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, bởi vì lẽ Trung Quốc chưa bao giờ làm bất cứ điều gì về cái vi phạm quyền tự do lưu thông trong khu vực cả. Bài báo dĩ nhiên đã không hề đả động đến việc Hải quân Trung Quốc trong vùng đã nhiều lần cảnh cáo tàu thuyền hay hoặc là máy bay Mỹ tiến đến gần cái khu vực đảo mà họ đang bồi đắp. Đã từng thiết lập những cái vùng tàu cấm tàu thuyền ở nước ngoài khi mà kéo cái giàn khoan HD981 vào cấm trong thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014, thưa quý vị. Và theo cái giới phân tích, lời lẽ gay gắt của Tân Hoa Xã đã phản ánh một cái thái độ lo ngại của Trung Quốc trước cái việc Hoa Kỳ càng lúc càng tỏ rõ cái quyết tâm cho tàu áp sát các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã bồi đắp ở Trường Sa, thưa quý vị. Xin mời anh Huy Cường.
Và những lời tuyên bố ngày hôm nay thì lại đi ngược lại với thái độ hòa hoãn chỉ có cách đây 2 ngày thôi, tức là vào ngày thứ Hai, thì Trung Cộng đã mời một phái đoàn gồm 27 vị sĩ quan cao cấp của Hải quân Hoa Kỳ lên hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Cộng đã mua lại từ trước đây của phía bên Liên bang Xô Viết là hàng không mẫu hạm Lenin, để xem xét và quan sát cũng như là những cách huấn luyện và một số các công tác khác được thi hành của chiếc hàng không mẫu hạm này, là một hàng không mẫu hạm nếu mà so với các hàng không mẫu hạm khác của Hoa Kỳ thì cũng không có phải là đối thủ. Trong cái đó thì cũng chính trên hàng không mẫu hạm này thì ông cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã được đi thăm hàng không mẫu hạm này vào năm ngoái, và dĩ nhiên ông cũng không có tuyên bố gì nhiều về cái chuyến đi viếng thăm này, bởi vì hàng không mẫu hạm của Trung Cộng thì chắc chắn rằng không có gì đáng kể cả. Và sau đó, ngày hôm sau, ngày thứ Hai, thì các vị sĩ quan trung cấp và cao cấp của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã đến viếng thăm một trung tâm huấn luyện thủy thủ đoàn cho các tiềm thủy lĩnh. Đó là những cái thái độ có vẻ hòa hoãn hợp tác quân sự giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Trong khi đó, ngược lại về những gì đang xảy ra tại Biển Đông thì lại có vẻ hơi quá khích đối với bài của Tân Hoa Xã ngày hôm nay. Và sau một bài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại Phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việt Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việt Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm.
Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland.
Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt, quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt, phần ưu, cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy vừa dưới túi tiền của mình lắm, thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Khu thương mại Bến Thành tại Arlington là một bước tiến mới của chủ nhân chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi.
Cảm ơn quý khách đã và đang tiếp tục ủng hộ cho chợ Nguyên Lợi tại Hotham City và Tân Nguyên Lợi tại Irvine.
Với xu hướng phục vụ đầy đủ và thuận tiện hơn, khu thương mại Bến Thành sẽ là nơi lý tưởng để đồng hương đến mua sắm và tìm kiếm các dịch vụ.
Bến Thành được xây dựng rất đẹp, rất gần gũi, dựa trên kiến trúc và phong cách Á Đông, dễ dàng mang đến sự thuận lợi cho quý vị.
Hiện tại, khu thương mại Bến Thành còn vài chỗ trống thích hợp để mở nhà hàng, tiệm bánh, quầy ăn uống, tiệm cell phone, tiệm vàng, văn phòng bảo hiểm và các dịch vụ khác. Xin liên lạc với David 817-800-3463.
817-800-3463.
Công ty điện tử We Do Electronics xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tín nhiệm chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sản phẩm nổi bật nhất bestseller trong mùa hè bao gồm hệ thống alarm video camera bảo mật giá 600 đồng trọn gói, không cần phải đóng tiền hàng tháng mà vẫn theo dõi từ xa bằng hình ảnh rõ nét.
Dây trạc pin iPhone 4, 4S 1 đồng, iPhone 5, 5S 2 đồng, dây trạc pin laptop 10 đồng, high-end laptop i5, i7 giá từ 250 đồng.
Có bán laptop để con em quý vị chơi game và làm homework mà không sợ bị nhiễm virus, giá chỉ có 150 đồng. iPhone 5 16GB có thể mang về xài ở Việt Nam giá 350 đồng. iPad giá từ 150 đồng. Dịch vụ sửa màn hình bể giá từ 50 đồng tùy loại.
Làm mới PC, laptop, Apple MacBook để chạy nhanh như lúc mới mua giá 35 đồng.
Dịch vụ sửa chữa lắp ráp các dàn karaoke, home theater cho tiệm và gia đình. Dịch vụ gắn hệ thống video bảo mật security camera cho nhà, tiệm, văn phòng, warehouse có thể xem trên phone và laptop giá từ 500 đồng.
We Do Electronics tại 890 North Dorothy Trail, Richardson, Texas 75081, điện thoại 972-231-0061, 231-0061.
Cần bán shop sửa xe với full equipment, gồm có dàn máy inspection, hai con đội, máy tiền thắng và transmission lift, tất cả đã pay off. Tiệm hoạt động trên 21 năm, chủ về hưu, cần sang giá rẻ 65.000. Hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289. Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn của CDY Property. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289.
Winstar Casino và công ty Fire & Music xin trân trọng giới thiệu đến quý vị live show với chủ đề đam mê của ca sĩ Tuấn Hưng, được diễn ra vào lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 29 tháng 11 tại Winstar Casino, cùng với những ca sĩ khách mời như Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Hạnh Sino, Emily. Vé vô cửa chỉ có 10 đồng, mua trước tại ticketmaster.com. Mọi chi tiết xin gọi 1-800-622-6317. Winstar Casino với live show đam mê của Tuấn Hưng Chủ nhật 29 tháng 11 xin trân trọng kính mời.
Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường.
Sài Gòn Radio. We'll be right back.
vì trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, Jim Webb là cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia ngày hôm qua đã loan báo rút lui khỏi cuộc đua của đảng Dân Chủ tranh cử tổng thống. Ông Jim Webb đã đưa ra tuyên bố này tại một cuộc họp báo ở Washington, nhưng để ngỏ khả năng tranh cử tổng thống trong tư cách ứng cử viên độc lập. Ông Jim Webb cho biết ông sẽ nói chuyện với một số người trong những tuần tới trước khi đưa ra quyết định. Ông Webb đã phản đối cuộc chiến tại Iraq, nhưng ông có quan điểm bảo thủ về vấn đề kiểm soát súng và những vấn đề khác, khiến cho ông bị lạc lõng với nhiều cử tri Dân Chủ. Sau tuyên bố rút khỏi cuộc đua của ông Jim Webb, đảng Dân Chủ chỉ còn lại bốn ứng cử viên, với những người đang dẫn đầu là bà Hillary Clinton, thượng nghị sĩ Bernie Sanders của tiểu bang Vermont, cựu thống đốc tiểu bang Maryland là Martin O'Malley và cựu thống đốc tiểu bang Rhode Island là Lincoln Shafee. Thông báo của ông Jim Webb được đưa ra trong khi đảng Dân Chủ đang chờ đợi quyết định của phó tổng thống Joe Biden là có tham gia tranh cử hay không. Xin được trở lại với Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, các nhà lập pháp cũng đã được CIA báo cáo là cái nguồn tin gọi là mật trong cái tố cáo bà Clinton dùng email riêng tư khi mà lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Không là bí mật, thưa quý vị, nhân vật đó là giám đốc tình báo Musa Kusa đã giúp cho cái việc lãnh tụ Gaddafi một thời gian. Vấn đề đặt ra là Musa Kusa có được xếp hạng là một cái nguồn mật hay không trong cái email, một cái email mà bà Clinton nhận được từ một thuộc cấp tin cẩn của 4 năm về trước. Và CIA cũng đã khẳng định với các nhà điều tra lập pháp, CIA không xếp hạng Kusa là nguồn mật, thưa quý vị, và bà Clinton sẽ điều tra tại Ủy ban Benghazi của Hạ viện trong cái ngày thứ năm tuần này để mà trả lời các chất vấn về vụ mà lãnh sự quán Benghazi bị tấn công, về cái chương mục email riêng tư và về cái chính sách Libya của chính quyền Obama. Xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, trả lời cho bản tin của anh Trọng Nghĩa thì vào sáng ngày hôm nay, Phó Tổng thống Joe Biden xuất hiện tại vườn hồng của Bạch Cung cùng với Tổng thống Barack Obama và vợ của ông là bà Jill Biden. Và Phó Tổng thống Biden đã tuyên bố rằng ông sẽ không có ra ứng cử vào chức vụ Tổng thống đại diện cho Đảng Cộng Hòa, Đảng diện Dân Chủ trong năm 2016 này. Xin lỗi quý vị. Ông Biden cho biết rằng sở dĩ ông đợi đến ngày hôm nay mới tuyên bố là tại vì ông đã mất rất là nhiều thời giờ sau khi đám tang của con trai ông là Bo Biden đã qua đời vì bệnh ung thư. Và chính cái sự đau buồn này đã làm cho ông không có thời giờ để suy nghĩ đến những công việc chính trị. Và bây giờ thì cũng đã quá trễ để có thể nhập cuộc. Và thực ra thì từ trước đến giờ thì các bản thống kê thì đều cho thấy rằng ông chưa có bao giờ dẫn đầu so với lại bà Hillary Clinton, cũng là một ứng cử viên được coi như là hàng đầu của Đảng Dân Chủ hiện tại. Ông Biden thì nắm chức vụ Phó Tổng thống cùng với Tổng thống Barack Obama trong suốt 8 năm. Và ông muốn giữ những tất cả những truyền thống và chính sách do ông và ông Obama đưa ra. Và ông cũng đã lên tiếng yêu cầu các đảng viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội phải tiếp tục những cái đường lối này, đừng có để cho Đảng Cộng Hòa bị lấn áp và làm thay đổi tất cả những gì mà Tổng thống Barack Obama và ông đã đạt được trong suốt 8 năm tại Bạch Cung. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và anh Huy Cường cũng như Hoàng Chính.
Xin chào quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đến với chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn.